Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 36 với nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina và sẽ qua phần diễn đọc của
Kim Anh
và Kim Hà. Nhật ký 1262, ngày 3 tháng 9, thứ sáu đầu tháng. Trong thánh lễ tôi được kết hợp với Chúa Giêsu. Chúa cho tôi biết trên đời này không một điều nào dù nhỏ mọn đến mấy xảy ra ngoài thánh ý người. Sau khi đã hiểu biết điều này, linh hồn tôi được thư thái lạ thường. Tôi hoàn toàn an tâm đối với công cuộc trong tất cả tầm mức của nó. Thiên Chúa có thể sử dụng tôi như ý người và tôi sẽ chúc tụng Chúa trong mọi sự.
Nhật ký 1263. Cho đến bây giờ, trong nỗi hoang mang, tôi vẫn thắc mắc không biết những soi động này rồi sẽ dẫn tôi đi về đâu. Nỗi hoang mang càng gia tăng khi Chúa tỏ cho tôi biết, rồi đây tôi sẽ lìa khỏi hội dòng này. Kể từ thời gian đó đến nay, thấm thoát đã 3 năm, linh hồn tôi trái lại vẫn cảm thấy sốt sắng và có động lực để hành động. Tôi được đầy sức mạnh và can đảm. Thế rồi, giây phút quyết định để đảm nhận công cuộc đang đến gần, thì tôi cảm thấy bị Chúa bỏ rơi. Và vì thế, một nỗi sợ hãi kỳ lạ xâm chiếm linh hồn tôi. Tôi thấy đó chưa phải là giờ Chúa định để khởi sự công việc. Đây là những đau khổ tôi không biết phải ghi lại thế nào. Chỉ một mình Chúa biết những gì đêm ngày tôi đã chịu đựng. Đối với tôi, những khổ hình kinh sợ nhất của các vị tử đạo dường như còn dễ chịu hơn những gì tôi đang trải qua. Mặc dù không đổ một giọt máu nào, nhưng tất cả chỉ vì các linh hồn, vì các linh hồn, lạy Chúa.
Nhật ký 1264. Hành vi từ bỏ tận tuyệt để vâng theo thánh ý Chúa, đấng đối với tôi chính là toàn yêu và toàn thương. Hành vi dâng hiến, lạy Chúa Giêsu thánh thể, đấng con được tiếp đón vào lòng trong phút giây này, nhờ sự kết hợp với Chúa, con xin hiến thân cho Cha trên trời như một bánh thánh hiến tế, tận tuyệt và trọn vẹn phó mình cho thánh ý rất nhân lành và thánh thiện của Chúa. Lạy Chúa, từ nay về sau, xin thánh ý Chúa hãy là lương thực của con. Xin Chúa hãy nhận lấy hữu thể của con, định đoạt về con theo ý Chúa. Bất cứ sự gì bàn tay hiền phụ Chúa trao, con sẽ đón nhận với lòng suy phục, bình an và vui mừng. Con không sợ hãi gì, cho dù Chúa dẫn con đi hướng nào. Với ơn Chúa trợ giúp, con sẽ thực hiện mọi điều Chúa truyền cho con. Con không còn sợ hãi bất kỳ xoay động nào của Chúa nữa, cũng không lo âu dò xét các điều ấy sẽ đưa con về đâu. Lạy Chúa, xin hãy dìu dắt con trên mọi nẻo đường Chúa muốn. Con xin chọn niềm tín thác nơi thánh ý Chúa. Đối với con, thánh ý Chúa chính là toàn yêu và toàn thương.
Chúa bảo con ở lại tu viện này, con sẽ ở lại. Chúa truyền con đảm nhận công việc này, con xin đảm nhận. Chúa để con lao đao trong công việc này cho đến chết, nguyện Chúa được chúc tụng. Chúa cho con chết khi, nói theo loài người, sự sống của con xem ra đặc biệt cần thiết, nguyện Chúa được chúc tụng. Chúa kết con về lúc tuổi đời còn thanh xuân, nguyện Chúa được chúc tụng. Chúa cho con sống đến lúc tuổi già, nguyện Chúa được chúc tụng. Chúa để con liệt giường đau đớn suốt cả một đời, nguyện Chúa được chúc tụng. Chúa để con trong cuộc sống gặp toàn thất bại và chán trường, nguyện Chúa được chúc tụng. Chúa để những chủ ý ngay lành nhất của con bị kết án, nguyện Chúa được chúc tụng. Chúa soi sáng tâm trí con, nguyện Chúa được chúc tụng. Chúa để con trong tăm tối và chịu đủ thứ khổ hình, nguyện Chúa được chúc tụng. Từ giây phút này trở đi, tôi sống hết sức an bình vì Chúa, mang tôi trong lòng bàn tay của người. Chúa là đấng từ bi vô hạn, Chúa biết ở mọi nơi và trong mọi sự, lúc nào tôi cũng khao khát một mình người.
Nhật ký 1265, lời nguyện, lạy Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá. Con khẩn này Chúa ban cho con ơn được luôn trung kiên thi hành thánh ý Chúa Cha trong mọi sự và ở mọi nơi. Lạy Chúa Giêsu, khi thánh ý ấy xem ra cay cực và khó thực hiện đối với con, chính lúc ấy con van xin Chúa, chớ gì quyền năng và sức mạnh từ các thương tích Chúa trào thông cho con, để môi miệng con được lặp đi lặp lại lời này. Lạy Chúa, nguyện ý Chúa được nên chọn. Ôi đấng cứu thế, đấng quá yêu phần rỗi nhân loại, đấng đã quên mình giữa khổ hình và đau đớn khủng khiếp, để chỉ nghĩ đến phần rỗi các linh hồn. Lạy Chúa Giêsu vô cùng lân ái, xin ban cho con ơn biết quên mình, để sống trọn vẹn cho các linh hồn, cộng tác với Chúa trong công trình cứu chuộc, cho trọn thánh ý Chúa Cha.
Nhật ký 1266, ngày 5 tháng 8 năm 1937. Chúa cho tôi biết mẹ bề trên Iran đang bênh vực cho tôi rất nhiều để chống lại, không những bằng lời cầu nguyện mà còn bằng việc làm. Lạy Chúa Giêsu, con xin cảm tạ Chúa vì ơn này. Điều ấy sẽ không bị lãng quên trong trái tim tôi. Khi được ở với Chúa Giêsu, tôi không quên mẹ.
Nhật ký 1267, ngày 6 tháng 9 năm 1937. Hôm nay, tôi bắt đầu một công tác mới. Tôi được chuyển từ vườn ra hoang mạc ngoài cổng. Tôi vào tâm sự với Chúa một lúc. Tôi đã xin Chúa chúc lành và ban ơn cho tôi biết trung thành thực thi các phận vụ được ủy thác. Tôi được nghe những lời này.
Hỡi ái nữ của cha, cha luôn ở với con. Cha đã ban cho con cơ hội để thực hành các hành vi thương xót mà con sẽ thực hiện trong đức vâng lời. Con sẽ đem lại cho cha nhiều vui sướng. Nếu như tối nào con cũng kể cho cha nghe, nhất là về công tác này.
Tôi cảm thấy Chúa Giêsu đã ban cho tôi một hồng ân liên quan đến các phận sự mới. Nhưng dù vậy, tôi vẫn khóa mình chặt hơn trong trái tim người.
Nhật ký 1268. Hôm nay, tôi cảm thấy yếu hơn, nhưng Chúa Giêsu cũng ban cho tôi nhiều cơ hội hơn để tập nhân đức. Tôi tình cờ bận rộn khác thường, và chị có phận sự nhà bếp đã nói thẳng với tôi rằng chị ấy rất khó chịu vì tôi đến trễ bữa tối, mặc dù tôi không sao đến sớm hơn được. Dù sao, tôi cũng cảm thấy không khỏe, nên đã xin phép mẹ bề trên đi nằm nghỉ. Tôi đến nhờ chị Anne thế chỗ tôi và bị chị quở trách.
Này chị, cái gì thế này? Chị lại yếu nhược đến độ phải đi nằm cơ à? Hư thân chị với tất cả cái vụ nằm giường này đấy.
Tôi chịu đựng tất cả, nhưng vẫn chưa hết. Tôi còn phải nhờ chị coi bệnh nhân đem thức ăn đến cho tôi. Khi tôi ngỏ lời, chị này lao ra khỏi nhà nguyện, đuổi theo tôi ra hành lang và xỉa xói.
Cái chị này làm cái quái gì mà lại đòi đi nằm?
Tôi đã van xin chị ấy đừng đem thức gì đến cho tôi nữa kẻo phiền. Tôi chỉ ghi lại tất cả điều này một cách vắn gọn, bởi vì chủ ý của tôi không phải là viết lại những điều như vậy. Tôi viết ra chỉ để khuyên các linh hồn đừng đối xử với tha nhân như thế, bởi vì như vậy là mất lòng Chúa. Chúng ta hãy nhìn ra Chúa Giêsu tự giá, nơi một linh hồn đau khổ, chứ không phải một kẻ rỗi hơi, hoặc một gánh nặng của cộng đoàn, một linh hồn chấp nhận đau khổ trong tinh thần suy phục thánh ý Chúa, kéo xuống cho toàn thể tu viện nhiều phúc lành, hơn tất cả các chị em lao động khác. Quả thực tội nghiệp cho tu viện nào không có tu sĩ bệnh tật. Thiên Chúa thường ban nhiều ơn rất lớn lao vì các linh hồn đau khổ, và vì các linh hồn ấy, người bớt lại nhiều hình phạt. Thank you.
Nhật ký 1269. Lạy Chúa Giêsu của con, khi nào chúng con mới biết nhìn những linh hồn khác với những động lực cao cả trong tâm trí? Khi nào phán đoán của chúng con mới chân thực được? Chúa ban cho chúng con những cơ hội để thực hiện các hành vi nhân ái, nhưng ngược lại, chúng con lại dùng để xét đoán, để biết tình yêu Thiên Chúa có triển nở trong một tu viện hay không, phải hỏi xem cách thế đối xử với các phần tử bệnh tật, việt lào và yếu đuối ở nơi ấy.
Nhật ký 1270, ngày 10 tháng 9 năm 1937, trong giờ nguyện gẫm, tôi được biết linh hồn nào càng trong sạch, càng được giao kết sâu xa hơn với Thiên Chúa trong bình diện tinh thần. Linh hồn ấy hầu như không lưu ý đến các giác quan và những phản đối của chúng. Thiên Chúa là tinh thần, vì thế tôi yêu mến người trong tinh thần và chân lý.
Nhật ký 1271. Khi nghe biết trong những ngày này ngoài cổng rất nguy hiểm vì có những cuộc hỗn loạn và các phần tử xấu thù ghét các tu viện, tôi vào thưa lại với Chúa và xin Ngài an bài đừng để kẻ xấu đường đột xâm nhập vào cổng. Khi ấy, tôi được nghe những lời này.
Hỡi ái nữ của cha, khi con ra cổng, cha đã gửi một vị minh thần đến để canh gác, con hãy an lòng.
Sau khi thưa chuyện với Chúa trở ra, tôi nhìn thấy một đám mây nhỏ màu trắng, trên đó có một vị minh thần chắp tay. Ánh nhìn của Ngài như tia chớp, và tôi nhận ra ngọn lửa tình yêu Chúa bừng cháy trong ánh nhìn ấy.
Nhật ký 1272, ngày 24 tháng 9 năm 1937, lễ suy tôn thánh giá. Hôm nay, tôi đã nhìn thấy linh mục cha Sopoko đang gánh chịu sự chống đối kinh khủng liên quan đến toàn bộ vấn đề này. Ngay các linh hồn nhiệt thành với vinh quang Thiên Chúa cũng đang phản đối Ngài. Ngài không thất đảm trước tất cả điều ấy, là nhờ một ân sủng đặc biệt Chúa ban.
Nhật ký 1273, Chúa Giêsu phán:
Hỡi ái nữ của cha, con cho rằng mình đã viết đầy đủ về lòng thương xót của cha rồi sao? Những điều con đã viết chỉ là một giọt nước sánh với đại dương. Cha là toàn yêu và toàn thương, không nỗi khốn nạn nào có thể sánh được hay làm cạn được lòng nhân lành của cha. Bởi vì khi được ban phát, lòng nhân lành của cha lại càng tăng thêm. Linh hồn nào tín thác vào lòng thương xót của cha là linh hồn may phúc nhất, bởi vì chính cha sẽ chăm sóc cho họ.
Nhật ký 1274. Tôi cảm nghiệm những cay cực kinh khủng trong linh hồn khi nhìn thấy Thiên Chúa bị xúc phạm. Hôm nay, tôi nhận biết người ta đang phạm những tội trọng cách nhà dòng chúng tôi không bao xa. Đến tối, tôi tha thiết cầu nguyện trong nhà nguyện, và sau đó đi đánh tội. Tuy nhiên, khi tôi quỳ xuống cầu nguyện, Chúa cho tôi cảm nghiệm một linh hồn bị Thiên Chúa từ bỏ phải khổ sở như thế nào. Trái tim tôi dường như nát tan từng mảnh, và đồng thời tôi hiểu rằng một linh hồn như thế làm cho trái tim rất nhân lành Chúa Giêsu phải thống khổ như thế nào. Thụ tạo khốn khổ kia không muốn đón nhận lòng thương xót Chúa. Thiên Chúa càng đeo bám linh hồn nào với lòng thương xót, thì người sẽ càng công thẳng với linh hồn ấy.
Nhật ký 1275. Thư ký của cha, con hãy viết rằng cha rộng lượng với các tội nhân hơn với những người công chính. Vì họ, cha đã từ trời xuống thế. Vì họ, cha đã đổ máu ra. Chớ gì họ đừng sợ hãi khi đến gần cha. Họ rất cần đến lòng thương xót của cha.
Nhật ký 1276, ngày 16 tháng 9 năm 1937. Hôm nay, tôi rất muốn làm một giờ thánh trước thánh thể, nhưng ý Chúa lại muốn khác. Vào lúc 8 giờ tối, tôi phải chịu những cơn đau dữ dội đến độ phải đi nằm ngay lập tức. tôi bị co giật đau đớn suốt 3 tiếng đồng hồ, tức là đến 11 giờ đêm. Không thuốc thang nào sinh công hiệu cho tôi cả. Hễ nuốt vào thứ gì thì tôi liền thổ ra thứ ấy. Đôi lúc, những cơn đau còn làm tôi bất tỉnh. Chúa Giêsu đã cho tôi nhận thức rằng tôi được thông phần vào cơn hấp hối trong vườn cây dầu với người bằng cách đó. Chính Chúa đã cho những cơn đau này xảy đến để tôi đền tạ vì những con trẻ đã bị giết trong bụng các bà mẹ độc dữ. Đến nay, tôi đã chịu những cơn đau này 3 lần. Cơn đau bao giờ cũng bắt đầu vào lúc 8 giờ tối và kéo dài đến 11 giờ đêm. Không thuốc thang nào có thể làm dịu được những cơn đau này. Đến 11 giờ, cơn đau tự nhiên ngưng lại và tôi liền ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, tôi cảm thấy rất yếu nhược.
Lần đầu tiên điều này xảy đến khi tôi đang ở dưỡng đường. Các bác sĩ không hiểu chút gì về nó. Không có thứ thuốc tiêm hay thuốc uống nào giúp tôi được cả. Và chính tôi cũng chẳng hiểu gì về những cơn đau ấy. Tôi nói cho các bác sĩ biết, tôi chưa gặp những cơn đau như thế trong đời. Và vị bác sĩ tuyên bố, ông cũng chẳng biết gì về những cơn đau ấy. Nhưng giờ đây, tôi đã hiểu được bản chất của chúng, vì chính Chúa đã tỏ cho tôi. Tuy nhiên, khi nghĩ rằng có lẽ sẽ còn phải chịu đau đớn như thế, tôi run rùng sợ hãi. Tôi không biết có bao giờ còn phải chịu đau đớn như thế nữa không. Tôi xin phó mặc cho Thiên Chúa. Điều gì làm đẹp lòng Chúa thì người gửi đến. Tôi sẽ đón nhận với lòng suy phục và yêu mến. Ước chi nhờ những cơn đau khổ này, tôi có thể cứu được dù chỉ một con trẻ khỏi bị giết chết.
Nhật ký 1277. Vào ngày hôm sau những cơn đau ấy, tôi có thể cảm nhận được tình trạng của các linh hồn và tâm trạng của họ đối với Thiên Chúa. Tôi được tràn đầy tri thức chân thực.
Nhật ký 1278. Có thể nói, tôi hiệp lễ theo cách của các thiên thần. Linh hồn tôi được tràn đầy ánh sáng Thiên Chúa và được người bổ dưỡng. Những cảm giác của tôi ra như chết. Đây là sự kết hợp hoàn toàn thiêng liêng với Thiên Chúa, một sự thống trị của siêu nhiên trên tự nhiên.
Nhật ký 1279. Chúa cho tôi biết về các hồng ân người vẫn luôn trao đổ cho tôi. Ánh sáng này xuyên thấu tôi và làm tôi hiểu những ân huệ khôn lường Chúa vẫn ban xuống cho tôi. Tôi ở lại trong phòng riêng, nằm sấp mặt xuống đất và giàn giụa nước mắt để cảm tạ người. Tôi không thể trỗi dậy, bởi vì mỗi khi cố làm như thế, ánh sáng Chúa lại cho tôi biết thêm về ân sủng của người. Phải đến lần cố gắng thứ 3, tôi mới đứng dậy được. Như một đứa con nhỏ của Chúa, tôi cảm thấy mọi sự của Cha trên trời đều thuộc về tôi. Tôi thấy mọi vật đều hiện hữu vì tôi. Nhưng tôi không thèm khát chúng, bởi vì một mình Thiên Chúa đã đủ cho tôi rồi.
Nhật ký 1280. Hôm nay, tôi biết điều Chúa rất kinh hãi khi đến với một linh hồn kia khi hiệp lễ. Người vào nhà linh hồn ấy như vào ngục thất tăm tối để chịu tra tấn và đau khổ. Tôi liên lỉ khẩn nài ơn tha thứ và đền tạ vì xúc phạm ấy.
Nhật ký 1281. Chúa báo cho tôi biết sẽ được gặp em trai Stanley. Nhưng tôi không hiểu điều này sẽ xảy đến như thế nào, và vì sao em ấy lại đến thăm tôi. Tôi biết Thiên Chúa đã ban cho em ấy ơn gọi tu trì, nhưng không biết vì sao em lại đến thăm tôi. Tuy nhiên, tôi gạt sang một bên những tư tưởng kia, và tin rằng Chúa đã cho tôi biết em ấy đến là đủ. Tôi cắm chặt tư tưởng vào Chúa, gạt phăng mọi bận tâm khác về các thụ tạo, và phó thác mọi sự cho Chúa.
Nhật ký 1282. Khi những người nghèo khó lại đến cổng lần thứ 2, tôi càng đối xử với họ hiền lành hơn trước, và không để họ biết tôi phát hiện ra họ đã từng đến. Tôi làm như thế để cho họ đỡ khỏi bị ngượng. và thế là họ cứ tha hồ than vắn thở dài với tôi về các khó khăn và nhu cầu của họ. Mặc dù chị En bảo tôi đó không phải là cách đối xử với người hành khất, và chị đóng sầm cửa lại trước mặt họ, nhưng khi chị vắng mặt, tôi lại đối xử với họ theo cung cách vị tôn sư của tôi, đôi khi không cho gì còn hơn là cho nhiều, nếu như cho nhiều với cung cách thô lỗ.
Nhật ký 1283, Chúa thường ban cho lòng tôi biết về những người tôi gặp ngoài cổng. Một linh hồn đáng thương muốn kể cho tôi đôi điều về bà ấy. Lợi dụng cơ hội, tôi đã tinh tế giúp bà hiểu ra tình cảnh tội nghiệp của linh hồn bà. Bà đã ra đi với một tâm hồn tốt hơn.
Nhật ký 1284, ngày 17 tháng 9 năm 1937. Lạy Chúa Giêsu, con nhìn thấy bao mỹ diệu gieo rắc chung quanh con. Vì những mỹ diệu ấy, con xin dâng lên Chúa những lời cảm tạ liên lỉ. Nhưng con cũng thấy một số linh hồn tương tự như đá, lúc nào cũng nguội lạnh và vô cảm. Ngay những phép lạ cũng hầu như không lay động họ được. Mắt họ lúc nào cũng nhìn xà xà xuống chân, và vì thế chẳng thấy gì khác ngoài chính bản thân họ.
Nhật ký 1285, Chúa đã bảo bọc cuộc đời con bằng tấm lòng ân cần, yêu thương ngọt ngào của Chúa, hơn cả sức con có thể hiểu được, bởi vì con chỉ hiểu được sự nhân lành hoàn toàn sung mãn của Chúa, khi nào bức màn được vén lên. Lạy Chúa, con ước ao chót đời con được trở thành một hành vi cảm tạ Chúa.
Nhật ký 1286, Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì mọi hồng ân Chúa không ngớt trào đổ xuống cho con. Những hồng ân soi sáng con bằng ánh rạng rỡ của mặt trời. Vì nhờ đó, Chúa cho con thấy được nẻo đường bảo đảm. Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa đã tác thành nên con, đã gọi con từ hư vô ra hiện hữu, đã ghi dấu ấn thần tính Chúa trên linh hồn con, công việc của tình yêu nhân lành thuần túy. Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì phép thánh tẩy, đã tháp nhập con vào gia đình của Chúa, một tặng ân trọng đại vượt trên mọi tư tưởng hay từ ngữ, tặng ân biến đổi linh hồn con. Lạy Chúa, con xin cám tạ Chúa vì phép xá giải, vì suối nguồn bất tận lòng thương xót cao vời, vì suối mạch tuyệt vời các ân sủng, trong đó các linh hồn tội lỗi đều được tẩy sạch.
Lạy Chúa Giêsu, con xin cám tạ Chúa vì phép thánh thể, nơi đó Chúa trao tặng chính mình Chúa cho chúng con. Con cảm nhận trái tim Chúa đập trong lồng ngực của con, vì Chúa làm cho sự sống thần linh Chúa tỏ hiện trong con. Lạy Thánh Linh, con xin cảm tạ Chúa vì phép thêm sức, đã làm cho con nên hiệp sĩ của Chúa, và ban sức mạnh cho linh hồn con từng phút giây, bảo vệ con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì ơn thiên triệu, đã gọi mời con phụng sự một mình Chúa, đưa con đến chỗ nhận Chúa làm tình yêu độc nhất của con, một vinh dự vô song cho linh hồn con.
Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì ơn vĩnh thệ, vì mối hợp hoan tình yêu tinh ròng ấy, vì Chúa đã đoái thương kết hợp trái tim tinh tuyền Chúa với trái tim con, và kết hợp trái tim con với trái tim Chúa bằng những mối ràng buộc rất tinh tuyền. Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì phép sức dầu, ban sức mạnh cho con trong những giờ phút sau cùng. Đó là sự trợ giúp cho con khi chiến đấu và là sự hướng dẫn đến phần rỗi của con. củng cố hồn con cho đến khi ta hợp hoan muôn đời.
Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì tất cả những soi động, lòng nhân lành Chúa đã trào đổ trên con, vì những ánh sáng nội tâm cho linh hồn con. Tuy cảm nhận được nhưng không sao diễn tả nên lời. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, con xin cảm tạ vì ân sủng chan hòa, Chúa không ngừng trào đổ suốt cuộc đời con. Niềm tri ân của con sẽ nồng thắm khi rạng đông vĩnh cửu ló dạng, khi lần đầu con được ca khen vinh danh Chúa.
Nhật ký 1287. Mặc dù được bình an trong tâm hồn, nhưng tôi vẫn phải chiến đấu liên tục với kẻ thù. Càng ngày, tôi càng khám phá ra các giò bẫy của hắn, và trận chiến bộc phát trở lại. Trong những khoảnh khắc lắng dịu, tôi thao luyện và cảnh giác, kẻo kẻ thù thấy tôi sơ hở. Khi nhìn thấy cơn điên cuồng kinh khủng của hắn, tôi ẩn mình trong pháo đài là Thánh Tâm Chúa Giê-xu.
Nhật ký 1288, ngày 19 tháng 9 năm 1937. Hôm nay, Chúa phán với tôi:
Hỡi ái nữ của cha, con hãy viết rằng điều làm cha hết sức đau khổ là các linh hồn tu sĩ lãnh nhận bí tích tình yêu theo thói quen. Dường như họ không phân biệt được thần lương này. Cha không gặp được đức tin hoặc tình yêu trong tâm hồn họ. Cha hết sức miễn cưỡng phải vào những linh hồn như thế. Chẳng thà họ đừng lãnh nhận cha thì hơn.
Nhật ký 1289. Lạy Chúa Giê-xu rất mực dịu hiền. Xin đốt lên ngọn lửa tình yêu Chúa và biến đổi con trong chính Chúa. Xin thần hóa con để các hành vi của con được đẹp lòng Chúa. Chớ gì điều này được thực hiện bằng năng lực hiệp lễ mà con vẫn được lãnh nhận hàng ngày. Ôi lạy Chúa, con khát khao biết bao được hoàn toàn biến đổi trong Chúa.
Nhật ký 1290, ngày 19 tháng 9 năm 1937. Hôm nay, em trai tôi là Stanley đến thăm. Tôi hết sức vui mừng về linh hồn tốt lành này. Em có ý định muốn hiến thân phụng sự Thiên Chúa. Có thể nói, chính Thiên Chúa đang lôi kéo em đến với tình yêu của Người. Chị em chúng tôi hàn huyên một hồi lâu về Thiên Chúa, về lòng nhân lành của Người. Trong cuộc chuyện vãn với em, tôi biết linh hồn em rất đẹp lòng Chúa. Tôi được mẹ bề trên cho phép gặp em thường xuyên hơn. Khi em xin tôi lời khuyên về việc đi tu, tôi đã trả lời: chắc chắn em quá biết Thiên Chúa đang đòi hỏi điều gì nơi em. Tôi đã đề cập đến dòng tên, nhưng nói thêm: em cứ vào bất cứ nơi nào em thích. Bởi vì em đang gặp nhiều khó khăn trong vấn đề này, tôi hứa sẽ cầu nguyện cho em và quyết định là một tuần cửu nhật kính Thánh Tâm. Với lời bầu cử của cha Peter Skaga, theo lời hứa được ghi trong quyển Sứ giả Thánh Tâm, trong trường hợp này, tôi hiểu lời cầu nguyện hữu ích hơn lời khuyên bảo.
Nhật ký 1291, ngày 21 tháng 9. Khi thức dậy nhiều lần trong đêm, tôi đã cảm tạ Thiên Chúa với trót tâm hồn, tuy ngắn gọn về tất cả những hồng ân Người đã ban cho tôi và cho hội dòng chúng tôi. Và tôi suy gẫm về lòng nhân lành cao cả của Người.
Nhật ký 1292. Khi hiệp lễ, tôi thưa với Chúa: lạy Chúa Giê-xu, con đã tưởng nghĩ đến Chúa nhiều lần tối hôm qua. Và Chúa Giê-xu đáp lại:
cha đã tưởng nghĩ nhiều đến con trước khi gọi con ra hiện hữu.
Lạy Chúa Giê-xu, Chúa nghĩ về con như thế nào?
Về phương diện cho con được hạnh phúc muôn đời với cha.
Sau những lời ấy, linh hồn tôi ngập tràn tình yêu Thiên Chúa. Tôi không thể không kinh ngạc vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta quá độ như thế.
Thank you. Nhật ký 1293 xảy ra là tôi tái phạm một lỗi nọ, mặc dù đã chân thành dốc tâm chừa cải. Sa ngã này chỉ là một bất toàn nhỏ mọn và không cố tình. Tuy nhiên, vì đó mà tôi đã chịu sự cắn xé trong linh hồn đến độ phải ngưng công việc và vào nhà nguyện một lúc, sấp mình dưới chân Chúa Giêsu trong tình yêu và tâm tình xót xa. Tôi đã xin lỗi người, càng xấu hổ hơn nữa vì trong cuộc thư chuyện với Chúa sau hiệp lễ sáng nay, tôi đã hứa quyết trung thành với người. Lúc đó tôi được nghe những lời này:
nếu không có bất toàn nhỏ mọn này, có lẽ con đã không đến với cha. Con hãy biết rằng, mỗi khi con đến với cha và hạ mình xin cha tha thứ, cha đều đổ trào dồi dào các ơn xuống cho linh hồn con, và sự bất toàn của con biến tan trước mắt cha. Cha chỉ còn thấy tình yêu và lòng khiêm nhượng của con. Con không mất mát gì, mà lại được nhiều thêm. Nhật ký 1294. Chúa đã cho tôi biết, khi một linh hồn không đón nhận những ơn thánh dành cho họ, một linh hồn khác sẽ lãnh nhận các ơn ấy ngay tức khắc. Lạy Chúa Giêsu của con, xin làm cho con nên xứng đáng lãnh nhận các hồng ân Chúa. Bởi vì tự con không thể làm gì được, không có sự trợ giúp của Chúa. Thậm chí kêu lên thánh danh Chúa cho xứng đáng, con cũng không làm được.
Nhật ký 1295, ngày 25 tháng 9 năm 1937, khi biết trong công cuộc này có nhiều trở ngại to lớn, tôi đến với Chúa Giêsu và thưa: lạy Chúa Giêsu, Chúa không thấy người ta đang cản trở công việc của Chúa hay sao? Và tôi nghe lời này trong linh hồn:
con hãy làm hết sức mình và đừng lo lắng những điều còn lại. Những khó khăn chứng tỏ công việc này là của cha. Con hãy an tâm nếu đã làm tất cả những gì trong khả năng của con.
Nhật ký 1296. Hôm nay, khi mở cổng cho mẹ bề trên, trong lòng tôi biết mẹ lên tỉnh để lo công cuộc của lòng thương xót Chúa. Chính vị bề trên này đã góp công rất nhiều vào toàn bộ công cuộc của lòng thương xót.
Nhật ký 1297. Hôm nay, tôi vô tình hỏi hai đứa trẻ nghèo khó, ở nhà chúng thực sự không có gì ăn phải không? Chúng không trả lời, nhưng ra khỏi cổng đi thẳng. Tôi biết các em thật khó khăn khi phải khai ra cảnh túng nghèo, vì vậy tôi vội vã đi theo, dẫn chúng trở lại, và cho nhiều hết mức theo phép đã được.
Nhật ký 1298. Lạy Chúa, xin tỏ cho con lượng nhân từ Chúa, theo như lòng trắc ẩn của trái tim Chúa Giêsu. Xin nghe những tiếng than van và những lời khẩn nài của con, và những giọt nước mắt của một con tim thống hối. Ôi Thiên Chúa toàn năng, hằng luôn thương xót, lòng trắc ẩn của Chúa không bao giờ cạn, mặc dù nỗi khốn cùng của con mênh mông như biển, nhưng con hoàn toàn tín thác vào lòng xót thương của Chúa. Ôi Thiên Chúa ba ngôi hằng hữu, hằng luôn quảng đại, lòng trắc ẩn Chúa vô hạn, vì thế con tín thác vào biển tình thương của Chúa. Và lạy Chúa, dù qua bức màn giữ con xa cách, con vẫn cảm nhận ra Chúa. Lạy Chúa, nguyện ước quyền toàn năng lòng thương xót Chúa được tôn vinh khắp cõi gian trần. Nguyện cho lòng sùng mộ ấy đừng bao giờ chấm dứt. Linh hồn tôi ơi, hãy sốt sắng tán dương tình thương Thiên Chúa.
Nhật ký 1299, ngày 27 tháng 9 năm 1937. Hôm nay, mẹ bề trên và tôi đi gặp một người kia. Ở đó, người ta đang in và vẽ những tấm hình Chúa thương xót, có cả những câu xướng đáp và chuỗi kinh thương xót đã được phép chuẩn ấn. Chúng tôi cũng đến xem bức hình lớn đã được sửa chữa. Bức hình này rất giống bức hình gốc. Điều này làm tôi hết sức sung sướng.
Nhật ký 1300. Khi nhìn vào bức hình này, trong một lúc tôi đã được tình yêu Thiên Chúa xuyên thấu, và tôi không biết mình đang ở đâu. Khi đã hoàn tất công việc, chúng tôi đến nhà thờ Đức Thánh Trinh Nữ Maria. Chúng tôi đã tham dự thánh lễ. Trong giờ lễ, Chúa cho tôi biết rất đông các linh hồn sẽ được cứu rỗi nhờ công cuộc này. Sau đó, tôi lại được thân mật hàn huyên với Chúa. Tạ ơn Người vì đã đoái thương ban cho tôi ơn được nhìn thấy công cuộc tôn kính lòng thương xót Chúa đang lan rộng. Tôi dìm mình trong một lời kinh nguyện tạ ơn sâu xa. Ôi lòng quảng đại của Thiên Chúa bao la dường nào! Xin chúc tụng Chúa, đấng tín thành với những lời Người đã hứa.
Nhật ký 1301. Thật lạ lùng là mẹ Irene đã được Chúa ban rất nhiều ánh sáng về toàn bộ vấn đề. Mẹ là người đầu tiên đã cho phép tôi thực hiện các ước nguyện của Chúa. Mặc dù mãi 2 năm sau cuộc mặc khải ấy, mẹ mới trở thành bề trên của tôi. Dù vậy, mẹ là người đã cùng với tôi đi lo liệu bức hình đầu tiên. Giờ đây, khi một số tài liệu về lòng thương xót Chúa đang được ấn hành và những bức hình nhỏ đang được in, thì mẹ cũng là người cùng đi với tôi lo liệu về vấn đề này. Thiên Chúa đã tiền định tất cả điều này một cách mầu nhiệm, bởi vì vấn đề đã khởi sự từ Vilnius. Và bây giờ, Thánh ý Chúa an bài các hoàn cảnh để vấn đề được tiếp tục tại Krakow. Tôi biết vị bề trên này rất đẹp lòng Chúa. Tôi thấy Thiên Chúa đang điều khiển mọi sự và muốn tôi sống dưới sự bảo bọc của mẹ trong những thời kỳ quan trọng này. Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì những vị bề trên như thế, những người sống trong tình mến và lòng kính sợ Chúa. Vì vậy, tôi cầu nguyện cho mẹ trước tiên, bởi vì mẹ đã chịu vất vả nhiều nhất vì công cuộc của lòng thương xót Chúa.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina ở nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp kỳ thứ 37 vào tuần tới. Xin cảm ơn quý vị.